Được rồi, chúng ta hãy cùng mở khóa vấn đề này. Hãy tưởng tượng một chút nhé. Nếu những sinh mệnh quyền lực nhất vũ trụ, kiểu như những vị thần có khả năng rời non lấp biển ấy, những người nắm giữ sinh mệnh của hàng vạn tinh tú, đột nhiên giáng trần, thì họ sẽ tôn vinh điều gì?
Thì chắc mọi người sẽ nghĩ đến một thứ vũ khí hủy diệt tối tân nào đó, hay là một nguồn năng lượng bẻ cong được không thời gian chẳng hạn.
Đúng rồi, nhưng mà hoàn toàn không phải vậy. Họ đã vượt qua cả không gian và thời gian chỉ để đến xem một nhóm người đang... ngồi im.
Vâng, một khung cảnh rất trái ngược với kỳ vọng.
Chính xác. Chào mừng đến với chuyến hành trình đi sâu vào kinh đại hội, hay còn gọi là Mahasamaya Sutta. Thì đây không chỉ là một văn bản cổ xưa phủ đầy bụi thời gian đâu.
Chắc chắn rồi.
Những tài liệu mà chúng ta đang có trên bàn thực chất là kiểu như một tấm bản đồ tâm lý đồ sộ ấy. Nó là lăng kính phản chiếu những xung đột từ thời cổ đại cho đến tận bây giờ, ngay giữa nhịp sống bận rộn hiện đại này.
Thực sự thì để cảm nhận được sức nặng và tầm vóc của cái gọi là đại hội này, chúng ta phải đặt mình vào bối cảnh triết học của nó. Thử hình dung một đêm rằm tại khu rừng Kajui tĩnh lặng, Đức Phật đang an tọa cùng 500 vị A-la-hán.
Những bậc đã hoàn toàn dứt sạch phiền não đúng chứ?
Đúng vậy. Và sự im lặng đó không phải là sự im lặng chết chóc đâu. Nó là một sự tĩnh tại tuyệt đối.
Ồ...
Và rồi hư không như bị xé rách, chư thiên từ 10 phương thế giới ùn ùn kéo đến, mang theo hào quang rực rỡ.
Wow, nghe như một sự kiện thảm đỏ tầm cỡ vũ trụ vậy.
Điều thú vị ở đây là sự kiện này ném cho chúng ta một tiền đề triết học vô cùng sắc bén. Kiểu như cái thế giới vật lý ồn ào mà loài người đang vật lộn mỗi ngày ấy.
Nơi chúng ta tranh giành từng chút quyền lực và tiền bạc.
Chính xác. Hóa ra, nó chỉ là một hạt cát rất nhỏ bé trong một đa vũ trụ bao la. Khu rừng Kajui tĩnh mịch đêm đó, một cách nghịch lý, lại trở thành trung điểm hội tụ của toàn bộ thực tại.
Sự xuất hiện đó chắc chắn dợp bông những thực thể vĩ đại rồi. Theo tài liệu thì, nhóm khách mời đầu tiên xuất hiện là 4 vị tịnh cư thiên. Các ghi chép cổ mô tả họ từ cõi sắc giới giáng trần bằng thần thông, di chuyển nhanh như một lực sĩ co duỗi cánh tay.
Một hình ảnh so sánh rất mạnh mẽ. Nhưng mà khoan đã, nán lại chỗ này một chút để làm rõ khái niệm nhé. Sắc giới ở đây... Hiểu theo nghĩa hiện đại thì là gì? Ý tôi là nó có giống như một chiều không gian vật lý thuần khiết, kiểu như trong các thuyết vật lý lượng tử không?
Rất gần với mường tượng đó đấy. Trong vũ trụ quan Phật giáo, sắc giới là những cõi trời dành riêng cho những sinh mệnh đã từ bỏ hoàn toàn được dục vọng thô tháo của sắc thịt. Vậy là họ không còn ham muốn trần tục nữa.
Đúng rồi.
Tuy nhiên họ chưa đi vào cõi vô sắc. Nghĩa là họ vẫn còn tồn tại một dạng vật chất, nhưng cực kỳ vi tế. Kiểu như nó tồn tại dưới dạng ánh sáng thanh tịnh.
À, ra là vậy.
Và tịnh cư thiên là tầng cao nhất, thanh khiết nhất ở cõi đó. Họ không cần dùng tàu vũ trụ hay phương tiện cơ học để di chuyển đâu.
Tức là khi tài liệu nói họ giáng trần bằng thân ý sinh thì có nghĩa là...
Có nghĩa là ý nghĩ đi đến đâu, cơ thể vi tế của họ lập tức hiện hữu ngay ở đó.
Wow, tốc độ của ý nghĩ chính là tốc độ di chuyển. Quá mang đậm chất điện ảnh luôn.
Chắc chắn rồi. Thế nhưng, có một nghịch lý làm tôi cứ cấn mãi ở đoạn này. Khi họ xuất hiện trước Đức Phật, họ đọc 4 bài kệ. Họ ví những tu sĩ đang ngồi yên làng kia như...
Người lái xe ngựa giữ dây cương.
Vâng, một ẩn dụ rất sâu sắc.
Và họ tôn vinh những người đã bứt gai lấp hố ái, san bằng hào vô minh. Tại sao những vị thánh nhân có siêu năng lực dịch chuyển tức thời đó, lại đi trầm trồ vào cúi đầu trước những hành động man tính, triệt tiêu năng lượng và hoàn toàn hướng nội như vậy?
Nó đi ngược lại với trực giác thông thường của chúng ta về sức mạnh đúng không?
Chính xác. Ý tôi là sức mạnh thường là phải bùng nổ, phải áp đảo chứ.
Thì điều thú vị ở đây là nếu chúng ta phân tích những bài kệ này dưới góc độ lịch sử và tâm lý, chúng ta sẽ thấy một cuộc cách mạng thực sự về định nghĩa sức mạnh.
Cuộc cách mạng như thế nào?
Thời bấy giờ, trong các truyền thống Ấn giáo và ngay cả tư duy hiện đại ngày nay nữa, người ta thường đo lường sức mạnh bằng khả năng tháo túng ngoại cảnh, bẻ cong cây sắt, điều khiển thời tiết hay... thô tóm thị trường chẳng hạn.
Kiểu áp đặt ý chí lên người khác.
Đúng. Nhưng triết lý ẩn sau hình ảnh người lái xe ngựa lại chỉ ra chân lý ngược lại. Sức mạnh tuyệt đối không nằm ở việc vứt bỏ cỗ xe hay dẫm đạp lên người khác, mà là sự kiểm soát hoàn hảo thế giới bên trong.
Thế giới bên trong là tâm trí mình sao?
Cụ thể là 6 căn đó. Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Khi một người có thể cảm nhận toàn bộ sự rung động của thế giới, mà không bị kích động lòng tham hay sự phẫn nộ.
Thì đó mới là sức mạnh bất khả chiến bại.
Chuẩn luôn. Đó là trạng thái xả hay upekha, một sự quân bình tuyệt đối.
Nói cách khác, các ngài không hề nhắm mắt bịt tai để chạy trốn hiện thực khắc nghiệt ngoài kia đúng không? Các ngài vẫn ngồi đó, tiếp nhận mọi tín hiệu thị giác, thính giác.
Nhưng hệ thống xử lý bên trong không tạo ra một phản ứng lỗi nào cả.
Chà, việc bứt gai hay san lấp hảo vô minh này đòi hỏi một sự dũng cảm phi thường. Nó giống như việc tự mổ xẻ tâm thức của bản thân ấy, để đối diện với những góc tối nhất.
Vâng, nhổ bỏ, bám víu tận gốc rễ. Đối với các vị tịnh cư thiền thì sức mạnh bẻ cong vật lý không là gì so với việc bẻ gãy được xiềng xích của tâm trí cả.
Ồ, sự tĩnh lặng đó nghe thật vĩ đại, nhưng mà có vẻ nó không duy trì được lâu đâu.
Rõ ràng rồi. Vũ trụ ngoài kia đâu chỉ có những bậc thánh nhân điềm đạm.
Đúng thế. Các tài liệu liệt kê một đội ngũ khách mời tiếp theo vô cùng hùng hậu và ở hỗn loạn. Tứ Đại Thiên Vương mang theo binh đoàn âm nhạc này, rồi Long Vương, Cưu Bản Trà, Dạ Xoa, thậm chí có cả 68 vị Bà La Môn Đắc Ngũ Thông và Phạn Thiên Vương uy nghi rực rỡ nữa.
Một đại hội thực sự đông đúc.
Nhưng trước tiên, hãy giải mã nhanh cái ngũ thông này là gì đã. Có phải nó giống như siêu năng lực trong các tác phẩm viễn tưởng không?
Khá là tương đồng đấy. Ngũ thông là 5 loại thần thông đạt được qua thiên định sâu của các đạo sư thời bấy giờ. Nó bao gồm thần túc thông, tức là khả năng bay lượn biến hóa.
Nhẫm như siêu nhân vậy.
Đúng. Rồi thiên nhĩ thông, nghe mọi âm thanh trong vũ trụ. Tha tâm thông, đọc thấu tâm trí người khác.
Cái này đáng sợ nha.
Vâng. Và túc mạng thông, nhớ lại tiền kiếp. Cuối cùng là thiên nhãn thông, nhìn thấy quá trình sinh tử luân hồi. Bề ngoài thì họ giấu hệt những siêu anh hùng sở hữu quyền năng vô hạn.
Quyền năng vô hạn thật, nhưng mà theo kinh điển thì họ lại mang một lỗ hổng chí mạng. Đây là điểm thực sự thú vị này. Tài liệu nhấn mạnh rằng dù có đại thần lực, họ vẫn còn tâm huyễn ngụy hư dối.
Vẫn còn kiến hoặc và tu hoặc.
Đúng, tức là những nhận thức sai lầm về cái tôi và những phiền não chưa được gột rửa. Khái niệm này làm tôi liên tưởng ngay đến việc sở hữu một siêu máy tính lượng tử tối tân nhất, sức mạnh phần cứng vô song.
Nhưng lại chạy một hệ điều hành bị nhiễm virus đúng không?
Chính xác. Hệ điều hành nhiễm virus tống tiền. Rất dễ gây ra hậu quả thảm khốc. Càng mạnh thì độ tàn phá càng cao.
Một so sánh cực kỳ sắc sảo.
Vậy câu hỏi đặt ra là, tại sao Đức Phật với trí tuệ vô biên không dùng thần thông để tiêu diệt thẳng tay những thế lực đầy mầm mống bất ổn này đi? Để bảo vệ sự thanh bình của đại hội chứ.
Nếu chúng ta kết nối điều này với bức tranh toàn cảnh, thì cái cách Đức Phật diệt virus không phải là rút phích cắm hay đập nát cái máy tính đó đi.
Vì đó là tư duy tà kiến của bạo lực, đúng không?
Chuẩn luôn. Trong văn bản, Ngài sử dụng các bài chú, hay còn gọi là Dharani. Các giáo phái ngoại đạo coi chú thuật như vũ khí hắc ám để nguyền rủa đối thủ. Những Đức Phật dùng Dharani như một dạng phần mềm vá lỗi.
Một bản patch để cập nhật hệ điều hành.
Đúng vậy. Ngài dùng nó để viết lại hoàn toàn mã nguồn nhận thức của những sinh mệnh kia.
Đợi đã. Cơ chế thực sự của việc này là gì? Âm thanh của một câu thần chú làm sao có thể can thiệp được vào một tâm trí đang kiểu như đầy hỗn loạn và ngạo mạn của loài Atula hay Dạ Xoa?
À, nó tuyệt đối không phải là thuật thôi miên hay ép buộc ý chí đâu. Chị nhớ lại trạng thái xả mà chúng ta vừa nhắc đến chứ.
Trạng thái quân bình hoàn hảo.
Vâng, tâm trí của Đức Phật tĩnh lặng như một mặt gương phẳng tuyệt đối. Khi Ngài phát ra Dharani, âm thanh đó mang theo năng lượng của lòng tử bi vô lượng.
Oh.
Và khi rung động này va chạm với tâm thức của các vị thần hay quỷ dữ, mặt gương tâm thức của Đức Phật ép họ phải tự nhìn thấy chân tướng ảo ảnh của mình.
Ý anh là họ bị phản chiếu lại chính cái tâm huyễn ngụy đó.
Chính xác. Họ tự nhận ra sức mạnh bạo lực hay sự ngạo mạn của mình chỉ là một quả bóng xà phòng dễ vỡ thôi. Âm thanh đó gỡ bỏ những tắc nghẽn vô minh, chuyển hóa sự hung hãn thành trạng thái hoan hỷ.
Chuyển từ bóng tối ra ánh sáng, không có sự chấn áp vật lý nào, mà chỉ có sự thức tỉnh nội tại. Một sự bao dung mang tầm cỡ vũ trụ luôn.
Sức mạnh cao nhất không phải là hủy diệt đối thủ, mà là chuyển hóa họ.
Cung cấp cho họ một bản vá lũi, để họ tự dọn dẹp hệ điều hành của mình. Thật tuyệt vời. Nhưng mà, bất kỳ một câu chuyện nào đang tiến tới sự hòa hợp, thì một hệ thống quyền lực cũ chắc chắn sẽ cảm thấy bị đe dọa.
Vâng, đó là lúc phản diện chính xuất hiện.
Ma Vương.
Hay còn gọi là Đệ Lục Thiên Ma.
Bức tranh không thể thiếu thế lực cản trở kinh điển này được. Tài liệu ghi chép lại rằng, Ma Vương hoảng loạn và triệu tập 4 binh chủng tinh nhuệ nhất, Dục Quân, Sầu Quân, Khấu Phần Quân và Ái Dục Quân. Ông ca tạo ra sấm chớp bão tố bao vây khu rừng.
Một cuộc tấn công khốc liệt.
Nhưng mà khi tôi đọc lướt qua những cái tên này ấy và thử áp dụng lăng kính tâm lý học hiện đại vào, thì tôi thấy Ma Vương không hề giống con quái vật Godzilla mọc sừng phun lửa đâu.
Vậy nó giống cái gì?
Cỗ máy chiến tranh này. Nghe giống hệt những thứ đang tàn phá sức khỏe tinh thần của con người ngày nay. Kiểu như có phải Dục Quân chính là lòng tham vật chất vô đáy đẩy chúng ta vào nợ nần không?
Đúng, rất có lý.
Rồi sầu quân, nó chính là những cơn trầm cảm, sự trống rỗng và hội chứng kiệt sức, burnout nơi công sở. Còn ái dục quân là nỗi sợ hãi đánh mất cái tôi, sự bám víu ảo tưởng trên mạng xã hội.
Sự phân tích này thực sự chạm đúng cốt lõi thông điệp của kinh điển luôn đấy. Nó đưa câu chuyện ngàn năm trước về ngay hiện tại.
Vậy động cơ của Ma Vương là gì?
Chúng ta phải hiểu cội rễ hành động của ông ta không phải là cái ác thuần túy, mà là sự sợ hãi tột độ về việc mất quyền kiểm soát.
Sợ mất đi quyền lực của mình.
Vâng. Ma Vương cai quản cõi dục giới. Quyền lực của ông ta được duy trì bằng cách giữ mọi sinh mệnh mắc kẹt trong vòng luân hồi của tham, sân, si. Khi một người sắp giác ngộ, nghĩa là họ sắp tuột khỏi tầm tay của Ma Vương.
À, vậy cơn bão vật lý đó thực chất là?
Thực chất là sự hình tượng hóa cho sự nổi loạn của năng lượng tiêu cực bên trong tâm thức. Khi một ai đó bắt đầu hướng tâm về sự tĩnh lặng, những thói quen xấu và tiếng nói nghi ngờ sẽ gào thét dữ dội nhất.
Ma Vương lúc này chính là tiếng nói xúi dục trong đầu. Bỏ cuộc đi, lao vào thú vui ngoài kia đi.
Chính xác.
Nghe qua thì liên tưởng rất thuyết phục. Nhưng nói vật nhá, nếu một người đang phải đối mặt với nguy cơ phá sản hay kiệt sức tột độ vì công việc mỗi ngày, việc bảo họ hãy ngồi yên tĩnh lặng, nghe có vẻ hơi vô dụng.
Chị thấy nó sáo rỗng sao?
Thì chẳng phải lúc giông bão bủa vây, lúc Ma Vương đang dội bom thực sự, chúng ta cần phải xắn tay áo lên mà hành động sao? Phải chống trả chứ sao lại ngồi yên một chỗ?
Đó là phản xạ vô cùng tự nhiên. Nhưng chớ chiều thay, đó cũng là cái bẫy lớn nhất mà Ma Vương răng ra đấy.
Cái bẫy á? Như thế nào?
Khi chúng ta vội vã hành động giữa cơn hoảng loạn, khi tâm trí bị khống chế bởi tham, sân, si, thì mọi quyết định đưa ra đều bị bóp méo. Nó giống như việc cố gắng gỡ rối một cuộn chì trong bóng tối vậy, càng gỡ càng rối. Kinh điển không hề nói Đức Phật hay các vị A-la-hán từ chối hành động. Trước cuộc tấn công, Ngài dặn đại chúng, hãy diệt ma chúng này như voi dày đống hoa.
Voi dày đống hoa, nghe oai phong thật.
Hình ảnh con voi khổng lồ uy nghi vững chãi, bước chân dứt khoát không mảy may bị sao nhãng bởi những cánh hoa mỏng manh đang bay loạn xạ dưới chân. Sự tĩnh lặng không phải là hèn nhát trốn tránh đâu.
Nó là tiền đề bắt buộc để hành động đúng đắn.
Chuẩn luôn. Trạng thái sợi lông không lay động, cho phép tâm trí minh mẫn như mặt nước tĩnh, nhìn thấu nguồn rễ của vấn đề. Từ sự thấu suốt đó, các hành động giải quyết khủng hoảng tiếp theo mới thực sự mang lại kết quả.
Vậy tất cả những điều này có ý nghĩa gì đối với chúng ta ngày nay? Để trở thành con voi vững chãi giữa kỷ nguyên sao nhãng này, văn bản đưa ra giải pháp cụ thể gì? Không có câu thần chú bí mật nào sao?
Tài liệu chỉ ra giải pháp duy nhất và cốt lõi nhất là bộ ba khái niệm: giới, định và tuệ.
Tức là chuyên niệm, không buông lung, đầy đủ tịnh giới. Thử dịch bộ ba này sang ngôn ngữ tâm lý học hiện đại xem. Có phải giới chính là việc chúng ta thiết lập các ranh giới vững chắc, những boundaries để bảo vệ bản thân không?
Vâng, bảo vệ khỏi thói quen độc hại.
Còn định chính là khả năng tập trung tuyệt đối trạng thái deep work, không để tâm trí bị phân mảnh.
Chính xác. Và tuệ là sự sáng suốt, nhìn nhận vấn đề khách quan, đúng với bản chất mà không bị cảm xúc đánh lừa.
Những liên hệ này khớp với nhau hoàn hảo luôn.
Chắc chắn rồi. Giới là vòng dao bảo vệ, định là thấu kính hội tụ năng lượng và tuệ là lưỡi gươm cắt đứt phiền não. Kết cục của cuộc tấn công kết thúc vô cùng huy hoàng, mà Vương kiệt sức và rút lui.
Và điều kỳ diệu là 84.000 chư thiên có mặt đã đắc pháp nhãn.
Lại một thuật ngữ quan trọng.
Vâng, xin hãy giải mã nhanh pháp nhãn mang ý nghĩa gì ở đây?
Pháp nhãn là con mắt thấy rõ chánh pháp. Nghĩa là vào khoảnh khắc đó, tâm thức họ bừng sáng thấu đạt sự thật tối hậu. Mọi thứ sinh ra đều có điều kiện và sẽ diệt đi. Bám víu vào quyền lực hay cái tôi đều vô nghĩa. Khi đắc pháp nhãn, họ bước qua cánh cửa bậc thánh.
Điều này đặt ra một câu hỏi vô cùng quan trọng nha. Tại sao một sự kiện quy mô đa vũ trụ như thế này lại diễn ra ở cõi người, tại một khu rừng nhỏ bé, chứ không phải ở một cõi trời tráng lệ nào đó?
Câu trả lời nằm ở đặc tính cốt lõi của thế giới chúng ta. Cõi người là môi trường lý tưởng nhất để tu tập và phát triển trí tuệ.
Lý tưởng nhất á? Nhưng thế giới chúng ta đầy đau khổ mà.
Đúng thế. Cõi trời chứa quá nhiều lạc thú. Chúng sinh dễ tự mãn và ngủ quên. Còn cõi địa ngục thì đau đớn tột cùng, không có khoảng trống để tâm tĩnh giác.
À, tôi hiểu rồi. Chỉ cõi người mới có sự pha trộn cân bằng giữa khổ đau và niềm vui.
Chính xác. Những khủng hoảng, căng thẳng hàng ngày chính là chất xúc tác mạnh mẽ nhất, là môi trường mài dũa hoàn hảo nhất để khởi sinh trí tuệ. Phá vỡ khổ đau không cần phép màu, mà cần sự kiên trì đối diện với thực tại hiện tiền.
Chà, một hành trình thực sự đáng kinh ngạc. Thì chúng ta đã khởi hành từ một khung cảnh thần thoại kỳ vĩ với chư thiên quỷ dữ, rồi mổ xẻ các khái niệm về siêu năng lực, về cỗ máy lượng tử nhiễm virus tà kiến.
Và cuối cùng, chúng ta neo đậu tại một chân lý vô cùng thực tế.
Rằng cuộc chiến vĩ đại nhất khốc liệt nhất không hề diễn ra ở một không gian ngoài hành tinh nào kia, mà nó diễn ra ngay trong từng nhịp đập tâm thức của mỗi con người ngay lúc này.
Vũ khí tối thượng nhất để sinh tồn không phải là sự đè bẹp đối thủ, mà là lòng từ bi vô lượng cùng một tâm trí tĩnh tại.
Vững chãi như một ngọn núi trước giông bão, sự chuyển dịch từ cái vô hạn bao la thu mình vào thầm sâu nội tâm đúng là một thông điệp tuyệt đẹp.
Mọi quyền lực thế gian cuối cùng đều phải quy phục trước ánh sáng của trí tuệ và lòng trắc ẩn.
Và trước khi khép lại mồi khám phá sâu hôm nay, có một góc nhìn sâu cùng vô cùng thú vị, đáng để tất cả chúng ta cùng chiêm nghiệm nhé. Các kinh điển cổ xưa thường chép rằng đại hội hùng tráng này như một định luật bất biến, tự động quy tụ mỗi khi có một bậc giác ngộ xuất hiện.
Một sự kiện mang tính lặp lại xuyên thời gian.
Nhưng mà nếu như chúng ta áp dụng lăng kính tâm lý học để thấy rằng chư thiên đại diện cho những tiềm năng rực rỡ, còn ma vương đại diện cho phiền não, tham, sân, si bên trong và hạt giống trí tuệ cũng nằm ngay trong tâm trí này.
Vậy thì sao?
Thì có chăng, đại hội chưa bao giờ chỉ là một cột mốc lịch sử cố định xảy ra cách đây 2.500 năm. Có chăng, mỗi khi có một ai đó chọn dừng lại giữa dòng đời hối hả, chọn hít một hơi sâu để giữ gìn chánh niệm thay vì phản ứng mù quáng trước cơn thịnh nộ.
Thì ngay tại nội tâm người đó, một đại hội tương tự lại đang diễn ra.
Chính xác, nơi mọi thế lực hỗn loạn được xoa dịu bằng từ bi và được hàng phục bởi ánh sáng của sự tỉnh thức. Lần tới, khi đứng trước một cơn bão khốc liệt trong lòng, hãy thử tĩnh tại và tưởng tượng xem, biết đâu một đại hội vĩ đại mang tầm vũ trụ cũng đang được chủ trì ngay tại chính nơi sâu thẳm nhất đó.